Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Bây giờ như thường lệ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung sau. Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số họp phiên thứ nhất.
Thái Nguyên ID là nền tảng công dân số đầu tiên dành cho tỉnh Thái Nguyên được khai trương sáng nay.
Họp báo về kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Thái Nguyên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở khám chữa bệnh.
Kỷ niệm 33 năm Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS có bài Thái Nguyên nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 30 tháng 11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã họp phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự phiên họp có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, tham dự phiên họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phóng viên Cẩm Vân đưa tin.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số là xu thế chung của thế giới, song cũng là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước. Phiên họp đầu tiên ra mắt Ủy ban chính là bước triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về chuyển đổi số, với ba trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Để đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kiện toàn đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Đây là minh chứng thể hiện cho sự quyết tâm hành động, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về việc nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, đề ra kế hoạch phương pháp để Ủy ban hoạt động khoa học hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trước mắt là phục vụ phòng chống dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao vị thế vai trò tiềm lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Thái Nguyên nhất trí cao với dự thảo kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Đến nay, sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số, cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đều có chuyển biến tích cực. Đồng chí đề nghị bổ sung vào kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính nhằm hỗ trợ người dân thực hiện dễ dàng, nhanh chóng các thủ tục hành chính qua nền tảng số. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến có kết luận ngắn gọn. Thủ tướng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch, bám sát thực tế có sức lan tỏa, thúc đẩy hợp tác công tư, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội. Cùng với đó, nâng cao nhận thức tư tưởng quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tránh giàn trải, tập trung triển khai chương trình phát triển công dân số tương ứng và hài hòa.
Ngày 1 tháng 12, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Dự khai trương có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo Bộ Công an và các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Dương, Quảng Ninh. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương của tỉnh Thái Nguyên, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Sài Gòn Tel, Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS. Sau 6 tháng triển khai xây dựng với sự quyết tâm cao và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nỗ lực của Liên minh Sài Gòn Tel NGS với phương châm chú trọng xây dựng trụ cột xã hội số phục vụ cuộc sống nhân dân, ứng dụng Thái Nguyên ID đã chính thức ra mắt và đưa vào ứng dụng. Thái Nguyên ID là nền tảng công dân số đầu tiên dành cho tỉnh Thái Nguyên, là bước đi chiến lược trên con đường xây dựng và phát triển trụ cột xã hội số của tỉnh, với mục tiêu tạo ra không gian số an toàn, thuận tiện, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên ID được ứng dụng trên nền tảng di động, hỗ trợ tích cực vào việc định danh chính xác từng người dân trên không gian số, đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như là kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công online, cập nhật tin tức đời sống xã hội, trong đó thì có các tin tức y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19, mua bán giao vặt và nhận các ưu đãi mới nhất. Hiện tại thì người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng là Apple Store và Google Play.
Tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện chương trình chuyển đổi số. Đặc biệt, việc khai trương ứng dụng Thái Nguyên ID là bước đi cụ thể, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình triển khai ứng dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức về tính liên thông, tương thích, chia sẻ dữ liệu, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng. Vì vậy, tỉnh cần có cơ chế xử lý dữ liệu và chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho người tiêu dùng. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chuyển đổi số là một giải pháp quan trọng và đang là xu thế tất yếu, là con đường ngắn nhất để hiện thực hóa nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, là cơ hội tạo ra những bứt phá mạnh mẽ trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, đây là giải pháp được Thái Nguyên lựa chọn với mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực và nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số vào năm 2025. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhanh chóng tổ chức triển khai ứng dụng Thái Nguyên ID trong công tác quản lý, tuyển dụng nhân sự, phục vụ quá trình sản xuất và hoạt động kinh doanh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng các sở ban ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về lợi ích, tính năng của Thái Nguyên ID để mọi người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng hiệu quả và thiết thực nhất. Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Ngay sau lễ khai trương, các đại biểu đã đi thăm Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Thái Nguyên. Cũng sáng ngày 1 tháng 12, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp báo về kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét đối với 52 báo cáo tờ trình, đề án, chương trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Dự kiến kỳ họp cũng sẽ thông qua 36 nghị quyết, trong đó thì có 8 nghị quyết thường kỳ và 28 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ phối hợp thực hiện truyền thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và một số nội dung tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Tại buổi họp báo, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin kế hoạch tuyên truyền kỳ họp của đơn vị và đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp. Những vấn đề được cơ quan báo chí đề cập trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong và sau kỳ họp, nhất là những vấn đề nóng được dư luận quan tâm cũng được các sở ngành liên quan trao đổi làm rõ. Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền dành nhiều bài viết thời lượng và đưa đầy đủ các nội dung chính, diễn biến của kỳ họp đến nhân dân trong tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông thực hiện nhiệm vụ.
Chuyển sang những nội dung liên quan đến công tác phòng chống COVID. Ngày 30 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 6008 về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. Đồng ý chủ trương triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức triển khai thực hiện việc thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra chính quyền địa phương trong công tác triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và báo cáo đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo, gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
Ngày 30 tháng 11, Sở Y tế Thái Nguyên có công văn số 5504 về việc giao thực hiện lấy mẫu, tiếp nhận mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR. Nội dung như sau. Sở Y tế giao Bệnh viện C Thái Nguyên thực hiện lấy mẫu, tiếp nhận mẫu của các địa phương, bảo quản và thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR để thực hiện công tác phòng chống dịch. Yêu cầu Bệnh viện C Thái Nguyên thực hiện tổ chức mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ hoạt động xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện quy trình xét nghiệm, thông báo kết quả và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, ký thỏa thuận hợp đồng với các địa phương, đơn vị gửi mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.
Nhằm hỗ trợ huyện Đại Từ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mới đây Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng một chiếc xe cứu thương trị giá hơn 1 tỷ đồng cho địa phương. Sau khi tiếp nhận, huyện Đại Từ đã bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa huyện. Cảm ơn món quà từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ khẳng định sẽ chỉ đạo đơn vị tiếp nhận sử dụng, bảo quản phương tiện hiệu quả, phục vụ tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của đất nước nói chung và huyện Đại Từ nói riêng. Những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Hàng năm, tập đoàn dành kinh phí từ 300 đến 350 tỷ đồng tài trợ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, phòng chống dịch bệnh, cứu trợ thiên tai. Cùng với trao tặng xe cứu thương cho huyện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng cho trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, Đại Từ để xây dựng nhà lớp học 2 tầng, trao tặng 50 triệu đồng cho trường mầm non Tiên Hội Đại Từ để mua sắm trang thiết bị dạy và học.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, một trong những cơ sở y tế tuyến đầu trên địa bàn tỉnh tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân COVID-19 và các trường hợp F1, F2 để cách ly điều trị, theo dõi. Với tinh thần đồng hành chia sẻ với các y bác sĩ bệnh viện, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng 20 thùng nước lọc, 7.500 khẩu trang y tế với tổng trị giá là 10 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, để vừa đảm bảo nhân lực, vật lực chống dịch, vừa thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn được xác định ưu tiên hàng đầu. Trong những ngày vừa qua, khi dịch tễ có những diễn biến phức tạp, đã có một số ca F0 được sàng lọc và phát hiện tại các cơ sở y tế. Ngay lúc này, các biện pháp chống dịch đang được triển khai nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn bệnh viện ở mức cao nhất. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Trong 99 ca bệnh F0 được báo cáo từ 18 giờ ngày 29 tháng 11 đến 6 giờ ngày 30 tháng 11, đã có một ca bệnh được phát hiện tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Báo cáo dịch tễ của ca bệnh cho thấy bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên sàng lọc COVID-19 ngay tại khu vực sàng lọc riêng biệt của bệnh viện và được đưa đi cách ly, làm PCR ngay sau đó theo một chu trình riêng biệt, một chiều và tuyệt đối không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh chung. Về triển khai các biện pháp phòng bệnh, bác sĩ Nguyễn Thành Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Từ cuối tuần trước mà khi mà các ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao thì chúng tôi đã triển khai cái biện pháp là test nhanh tất cả các trường hợp đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Các trường hợp vào viện ấy thì ngày hôm sau chúng tôi ở trong các khoa lại tiếp tục rà soát sàng lọc lại những cái trường hợp mà đến từ những cái vùng mà có yếu tố dịch tễ cao, rồi những cái trường hợp mà nghi ngờ, rồi các trường hợp mà bị sốt, viêm đường hô hấp thì tiếp tục lấy mẫu lại để làm PCR.
Tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh mỗi ngày và một lượng lớn bệnh nhân nằm điều trị nội trú. Bởi vậy, việc phân luồng sàng lọc và thiết lập khu vực xét nghiệm ngoại viện cũng được Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên siết chặt hơn trong thời điểm này. Đây được xem là điều kiện quan trọng hàng đầu đảm bảo an toàn trong nội viện để thực hiện hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Bác sĩ Phan Bá Đào, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chia sẻ về phòng chống dịch tại bệnh viện.
Chúng tôi đã tăng cường một lực lượng cán bộ y tế ngay từ cổng, tiến hành đo thân nhiệt cho người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến bệnh viện. Sau đó khám sàng lọc, khai báo y tế ở một khu vực riêng. Sau khi khám có kết quả an toàn, âm tính thì được vào nội viện để khám và điều trị bình thường. Còn những trường hợp khác, nếu như chẳng may phát hiện thì chúng ta xử lý theo quy trình.
Lịch trình di chuyển của một số ca bệnh F0 được ghi nhận trong thời gian vừa qua cho thấy các thầy thuốc, nhà thuốc cũng là những địa điểm có nguy cơ cao của yếu tố dịch tễ. do thói quen của một bộ phận người dân tự ý mua thuốc kháng sinh khi có dấu hiệu sốt, ho, viêm đường hô hấp. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay, mỗi một cơ sở y tế công lập và cả ngoài công lập đều đóng vai trò như một pháo đài chống dịch, bảo vệ an toàn cho các cơ sở y tế, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn của người đứng đầu các đơn vị và mỗi cán bộ y tế, đặc biệt là ý thức của người dân trong việc khai báo y tế trung thực, kịp thời và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K tại nơi công cộng.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên ít mây, ngày trời nắng hanh, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương ít mây, ngày trời nắng hanh, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Khu vực huyện Phú Lương, Định Hóa có khả năng xuất hiện sương muối. Gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên ít mây, ngày trời nắng hanh, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ ít mây, ngày trời nắng hanh, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, khu vực huyện Võ Nhai có khả năng xuất hiện sương muối, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét.
Thưa quý khán giả, thời gian vừa qua, cùng với việc chủ động đi trước trong công tác quy hoạch, thành phố Thái Nguyên cũng tập trung xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Minh chứng là hàng loạt các dự án công trình trọng điểm được triển khai hiệu quả, các khu chức năng tập trung được chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, lòng đường được cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Cùng với đó là việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và hình thành các tuyến phố văn minh đô thị đã góp phần xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên sáng, xanh, sạch đẹp và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Trên cơ sở điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính, rà soát lập mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có cơ sở quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, làm căn cứ để thu hút đầu tư. Tính riêng giai đoạn 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đã bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực trong công tác lập, triển khai trên 100 đồ án quy hoạch đô thị với tổng kinh phí lên đến 80 tỷ đồng. Nhờ đó đến năm 2021, gần 50% diện tích đất nội thành đã được quy hoạch chi tiết. Phần lớn quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được triển khai cụ thể bằng các dự án phát triển đô thị, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển của thành phố. Điển hình là các hạng mục của hai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Về quy mô dự án và lộ trình triển khai, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên nói:
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên là một trong các dự án trọng điểm của thành phố. Dự án sau khi hoàn thành thì nó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cải thiện đời sống người dân trong dự án. Thì đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng cũng như công tác triển khai ngoài hiện trường cơ bản đáp ứng được tiến độ, đảm bảo để dự án có thể hoàn thành những tiến độ đề ra.
Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên tập trung kết nối quy hoạch nội vùng giữa khu vực phía Đông với phía Tây Hồ Núi Cốc và trục sông Cầu, khu vực Nam Bắc và quy hoạch kết nối với các huyện thành giáp danh. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Đây là chủ trương được nhân dân quan tâm và kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị mới của thành phố Thái Nguyên trong tương lai và rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng của thành phố. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đánh giá về dự án được triển khai trên địa bàn.
Khi dự án triển khai thì ngoài cái việc đi lại nhân dân thì cái việc về phát triển kinh tế, thông thương giữa người của địa phương với các nơi trong vùng được thuận tiện và chắc chắn là cái việc phát triển kinh tế nó sẽ được nâng lên rất rõ rệt.
Cũng về nội dung này, ông Vũ Duy Phong, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên kỳ vọng.
Đây là một cái rất mong muốn của người dân nhiều năm nay rồi. bộ mặt của thành phố cũng khang trang sạch đẹp hơn và thuận tiện cho giao thông.
Trên 100.000 tỷ đồng được huy động của các nhà đầu tư trong ngoài nước vào nhiều lĩnh vực nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã cho thấy hiệu quả từ công tác quy hoạch và phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên. Đây tiếp tục là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Về định hướng công tác quy hoạch và phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trong thời gian tới thì thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị của thành phố Thái Nguyên, mở rộng không gian đô thị của thành phố về hai bên bờ sông Cầu với hệ thống kè thoát lũ, rồi các cầu bắc qua sông Cầu, hệ thống đường gom, rồi cầu vượt, nút giao khác mức và các cái khuôn viên, cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp và các cái khu đô thị, khu dân cư đồng bộ hiện đại.
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam gợi ý hướng quy hoạch của thành phố Thái Nguyên giai đoạn tới.
Thành phố Thái Nguyên phát triển thì chính là cả cái tỉnh phát triển. Và cái việc phát triển thành phố Thái Nguyên lan sang cả hai bên sông Cầu và hướng về phía núi Cốc, hướng về phía Tam Đảo. Đấy là một trong những chủ trương rất đúng của chúng ta để khai thác quỹ đất, khai thác thiên nhiên, cảnh quan.
Công tác quy hoạch đô thị đã khẳng định vai trò đi trước một bước là cơ sở và nhân tố quan trọng để thành phố Thái Nguyên thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực phát triển đô thị nói riêng, phát triển kinh tế nói chung, đồng thời ngày càng khẳng định vị thế đô thị trung tâm của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1990 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội do Thủ tướng quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm được áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội từ mùng 1 tháng 10 đến hết 31 tháng 12 năm 2021. Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tính đến đầu tháng 10 năm 2021, tổng số khách hàng đang vay vốn tại chi nhánh là 106.000 người, tổng dư nợ cho vay đạt 3.700 tỷ đồng.
Ngày 1 tháng 12, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh và Viettel Post Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình quảng bá, giới thiệu, đưa các sản phẩm chè Thái Nguyên lên hai sàn thương mại điện tử là Postmark và Vỏ Sò.vn. Thỏa thuận nhằm tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân Thái Nguyên tại thị trường trong nước, đồng thời được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng, đồng thuận phối hợp, hạn chế để sản phẩm tồn kho, ổn định giá tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể, hộ sản xuất nâng cao năng lực, xúc tiến kinh doanh và bán hàng trên hệ thống các sàn thương mại điện tử, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung thỏa thuận, trong giai đoạn 1 năm 2021, các đơn vị thực hiện hỗ trợ 100% các hộ sản xuất có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Với giai đoạn 2 năm 2022, các đơn vị thực hiện hỗ trợ 100% các hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh được quảng bá, giới thiệu sản phẩm và phát sinh doanh số trên sàn thương mại điện tử.
Theo phương án quản lý giết mổ buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, huyện Đệ Tử sẽ có hai cơ sở giết mổ tập trung gồm cơ sở của hợp tác xã thương mại Tiến Hảo thị trấn Hùng Sơn và cơ sở của doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh niên Thái Nguyên số 11 xã Tân Linh. Để đẩy nhanh tiến độ, Chi cục Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ cơ sở đăng ký xây dựng cơ sở giết mổ động vật, tổ chức hướng dẫn thẩm định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến cơ sở giết mổ của hợp tác xã thương mại Tiến Hảo với tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng trên diện tích 1.500 m², công suất giết mổ 100 con gia súc một ngày đêm đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc, sẽ đưa vào hoạt động để cuối năm 2021 phục vụ nhu cầu giết mổ động vật dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện Đại Từ.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS mùng 1 tháng 12 và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS ngày 30 tháng 11, Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú của Bệnh viện A Thái Nguyên. Theo đó, thì 30 suất quà đã được trao cho các gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ARV. Ngoài ra, thì 10 trẻ em không may nhiễm HIV có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang điều trị tại bệnh viện cũng được tặng xe đạp mới. Tổng giá trị các phần quà là trên 44 triệu đồng. Các phần quà là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa với các gia đình bệnh nhân HIV trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nói chung và đặc biệt là người nhiễm HIV nói riêng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990 đến nay, Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm ứng phó đại dịch HIV/AIDS. Tại tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua đã triển khai đồng bộ toàn diện có hiệu quả chương trình phòng chống HIV/AIDS từ công tác truyền thông, thay đổi hành vi, can thiệp giảm thiểu tác hại. Dự phòng trước phơi nhiễm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Kỷ niệm 33 năm Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, mùng 1 tháng 12 năm 1988, mùng 1 tháng 12 năm 2021, mời quý khán giả tìm hiểu về nội dung này qua bài viết Thái Nguyên nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS.
Gần 50 tuổi, chị T bị nhiễm virus HIV hơn 13 năm nay. Nhờ tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị, sử dụng thuốc ARV đều đặn nên sức khỏe của chị T luôn được duy trì ổn định. Chị T ở thành phố Thái Nguyên chia sẻ về sức khỏe của mình.
Ngày xưa tôi chỉ có hơn 40 cân thôi, lúc bắt đầu tôi dùng thuốc ấy. Từ ngày tôi dùng thuốc bây giờ tôi lên 58 cân rồi, sức khỏe rất là tốt.
Nhằm nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu 90-90-90. Trong đó thì 90% người có HIV biết được tình trạng bệnh của mình. 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV. 90% số người được điều trị ARV kiểm soát tải lượng virus ở mức thấp. Theo thống kê, tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 4.000 bệnh nhân nhiễm HIV. 100% bệnh nhân đang được điều trị cấp phát thuốc ARV tại các phòng khám. Điều trị HIV ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, các cơ sở y tế cũng tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu đến người dân về các dịch vụ dự phòng lây nhiễm, chăm sóc hỗ trợ điều trị cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS. Tuyên truyền người bệnh tham gia bảo hiểm y tế để được sử dụng thuốc ARV liên tục và suốt đời. Bác sĩ Lương Minh Tuấn, trưởng phòng khám ngoại trú HIV/AIDS Bệnh viện A Thái Nguyên khuyến cáo.
Ngoài những trường hợp bệnh nhân là tự nguyện mua bảo hiểm y tế, thì có những bệnh nhân những có điều kiện hoàn cảnh khó khăn không có, thì trước mắt thì sẽ được dự án hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm cho bệnh nhân để bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm. Đảm bảo được sự liên tục đấy thì bệnh nhân sẽ không bị gián đoạn về điều trị.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Để tạo điều kiện cho bệnh nhân được sử dụng thuốc ARV một cách liên tục, các phòng khám ngoại trú HIV/AIDS đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Bác sĩ Lưu Văn Thuyên, trưởng phòng khám ngoại trú HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết các giải pháp.
Một số những người bệnh mà đến kỳ lấy thuốc nhưng mà hiện nay đang nằm ở các cái khu phong tỏa, các cái vùng mà hiện có dịch mà không thể về lấy thuốc được, chúng tôi cũng đã có các cái phương án dự trù để mà cấp thuốc cho bệnh nhân, ví dụ như là cấp dài ngày, tối đa là 3 tháng, hỗ trợ gia đình lên lĩnh thuốc giúp trong một cái khoảng thời gian nhất định.
Hướng đến mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới đến năm 2030 sẽ kết thúc đại dịch HIV/AIDS. Thời gian tới, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS, nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.
Quý khán giả vừa nghe bài viết Thái Nguyên nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc mạnh cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.
Thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tối nay. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Thu Hương Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.